Xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston, 1600 AM Dallas. Và quý thính giả khắp nơi có thể nghe chúng tôi qua hệ thống Internet toàn cầu, địa chỉ daisaigon.com. Và sau đây, mời quý thính giả theo dõi tiết mục vấn đề hôm nay. Thưa quý thính giả, trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng và bên Dallas với anh Quang Hưng. Không biết anh Thắng đang ở đâu, thời tiết thế nào anh Thắng?
Dạ vâng, thưa anh Dương Phục, anh Quang Hưng và tất cả quý thính giả thân mến. Chúng tôi đang ở Virginia, nhưng mà ngày mai thì lại bay đi Wichita, Kansas, để có nói chuyện ở bên đó. Ở đây thì trời lạnh rồi thưa anh. Hai anh trong nhà là phải bắt đầu là phải mặc áo ấm và vặn sưởi lên. Không chỉ là lạnh cóng.
Vâng. Virginia thì lúc nào cũng vậy anh Dương Phục.
Thời tiết đẹp hơn bên đó, anh Quang Hưng phải đem ra dọa anh.
Vâng, bên này đẹp lắm, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Mà mấy ngày hôm trước thì trời nó mưa. Mưa hai ngày liền, ngày hôm nay thì nó tạnh rồi mà nó lại trở thành rất là đẹp. Nhưng mà có một cái điều như thế này, ngày hôm thứ ba vừa rồi đó, Quang Hưng sẽ hỏi anh, không thôi thì anh Dương Phục anh cũng hỏi anh thôi à, là hôm thứ ba đó vừa rồi là anh bầu cho ai mà tại sao Đảng Cộng Hòa lại chiếm đa số rồi?
Dạ, bầu cho ai thì cái đó là theo cái thông lệ của Mỹ là mình phải giữ kín. Dạ vâng, nhưng mà cái đảng Cộng Hòa thì này thắng lớn, và chúng tôi nghĩ nó có nhiều lý do lắm. Mà có lẽ cái lý do, một yếu tố rất quan trọng đó là nhiều người dân đang cảm thấy rất là bất ổn về mọi cái lĩnh vực ở trong cái đời sống và xã hội của Hoa Kỳ, từ vấn đề kinh tế đến vấn đề chiến tranh khủng bố, rồi đến vấn đề sức khỏe, và tức là Ebola đó, đặc biệt ở vùng Dallas đó, thì họ thấy rằng cái việc mà ứng xử của chính quyền nó không được như ý, và cái tương lai rất là bất định. Hiện nay nó có quá nhiều cái sự bất ổn, do đó họ không hài lòng với lại cái quốc hội đương nhiệm cũng như là hành pháp. Thành ra cái cuộc bỏ phiếu vừa rồi là cuộc bỏ phiếu phản đối hơn là ủng hộ, phản đối những người mà họ nghĩ rằng đã không làm đến nơi đến chốn cái vai trò của họ trong chính quyền.
Nhưng mà anh Thắng có thấy tội nghiệp ông Obama quá không? Ông ấy đi họp báo mà báo chí đưa lên mồm ống méo xẹo, thành cái báo cũng hơi sỏ lá ông ấy. Và ông ấy đã từng tuyên bố rằng tên ông ấy đâu có ở trên lá phiếu đâu, thế nhưng mà cứ nhất định dư luận rồi báo chí cũng bảo là cái cuộc bỏ phiếu này là cuộc bỏ phiếu để mà đánh điểm ông Obama yếu quá. Vì thế cho nên lưỡng viện thì cả Hạ viện lẫn Thượng viện đều lọt về tay Cộng Hòa, như là cách trách nhiệm cho cái chính sách của ông Obama, coi như là không có được sự đồng ý của người dân Hoa Kỳ. Thì đây cũng là một điểm rất là khó khăn cho ông trong 2 năm kế tiếp mà cuối nhiệm kỳ. Thế nhưng mà theo như anh Nguyễn Đình Thắng đó, thì với cái sự mà Cộng Hòa chiếm đa số rồi thay đổi một số các đơn vị, các cái vị thượng nghị sĩ, dân biểu, thì liệu có ảnh hưởng gì đến cái cuộc vận động mà cho tự do dân chủ mà ủy ban cũng như một số các đoàn thể như là Liên minh trong một Việt Nam tự do và dân chủ đang cố gắng vận động trong thời gian qua? Những cái nhân vật mà mình hay quen biết rồi lobby một cách dễ dàng đó thì nó vẫn ở nguyên vị trí cũ, hay là sao, nó có cái tạo cơ hội thêm được không anh?
Vâng thưa anh, trước hết là chắc chắn là tất cả cái thành phần nhân sự ở tại Thượng viện sẽ thay đổi thưa anh, bởi vì trước đây là Đảng Dân chủ là nắm đa số, thành ra họ cũng nắm luôn tất cả các cái chức vụ gọi là chủ tịch của các ủy ban và tiểu ban cũng như chủ tịch của Thượng viện. Thành ra họ quyết định rất nhiều. Bây giờ Đảng Cộng Hòa lên nắm thì họ phải đưa nhân sự của họ. Và chúng tôi thấy rằng nó có một số cơ hội khá đặc biệt cho cái công cuộc vận động của chúng ta. Một cách cụ thể là ngay ở tại Texas là ông John Cornyn, Thượng nghị sĩ Cornyn, đi rất gần gũi với cộng đồng Việt, và ông ta cũng là cái người đã đưa ra cái đạo luật về chế tài vi phạm nhân quyền Việt Nam, và ông ta cũng là người đồng bảo trợ cho cái dự luật là nhân quyền cho Việt Nam ở tại Thượng viện. Và trong cái Quốc hội nhiệm kỳ 2015-2016 đó, thì ông Trump có nên sẽ là nhân vật hàng thứ hai chỉ sau ông Mitch McConnell, sẽ là tương đương với chủ tịch Thượng viện đó. Họ không có chức vụ chủ tịch Thượng viện nhưng mà tương đương như vậy. Thì ông ta sẽ là người hàng thứ hai, đứng thứ hai. Và thường thường khi mà một vị mà đứng thứ hai hoặc đứng đầu như vậy mà đưa một cái đã ủng hộ cho một cái dự luật đấy, thì thường thường các cái vị chủ tịch của các ủy ban họ cũng sẽ lắng nghe và ít ra là họ sẽ đưa ra để biểu quyết chứ không có chặn lại. Thành ra chúng ta rất có cơ hội. Và một cái cơ hội đặc biệt nữa đó là tự vì các cái nội dung ngôn ngữ của các đạo luật này đều đã viết sẵn rồi. Thành ra trong cái tháng riêng và tháng 2 tới đây đó là chúng tôi sẽ có một phái đoàn nhỏ để đi vận động, để đưa sớm vào Quốc hội, kể cả lưỡng viện, hạ viện và thượng viện, hai cái đạo luật mà chúng ta đang thúc đẩy năm nay, khi mà chắc chắn là không còn thời gian để được đưa ra biểu quyết, vì chỉ còn có vài tuần làm việc nữa thôi là bãi nhiệm của cái nhiệm kỳ này. Thành ra đó là cái cơ hội rất lớn để mà ít ra chúng ta thúc đẩy được cái vấn đề hai cái đạo luật nhân quyền ở Việt Nam. Và nó vẫn từng tắc nghẽn từ trước đến giờ, nhưng mà sang năm cả Thượng viện và Hạ viện đều nằm trong tay Đảng Cộng Hòa. Mà Đảng Cộng Hòa thì có những cái vị dân biểu thượng nghị sĩ đã đứng ra để mà đưa cái đạo luật này vào trong Hạ viện và Thượng viện. Thì tất cả những người đó vẫn còn tại chức. Thành ra chúng tôi tin rằng chúng ta có cơ hội hơn những năm trước đây khá nhiều để mà thúc đẩy thành công hai cái đạo luật vừa rồi.
Nhưng mà tiến sĩ Quy Đình Thắng có để ý là ngoài cái việc mà lưỡng viện quốc hội bây giờ Đảng Cộng Hòa chiếm đa số, nhưng mà những cái người người Mỹ gốc Việt đó cũng ra ứng cử trong năm nay và cũng có cái kết quả rất là lớn. Đặc biệt là người ta chú ý bên ở bên California thì bà giám sát viên là Janet Nguyễn đó, thì bây giờ bà là trở thành thượng nghị sĩ của tiểu bang California đầu tiên là người gốc Việt. Rồi một số những cái chức vụ khác cũng có người người Việt tiếp tục tái đắc cử hoặc là lần đầu tiên họ ra ứng cử và được đắc cử. Như thế đó, thì trong một thời gian sắp tới đây, có lẽ là khi mà mình vận động về vấn đề cho Việt Nam giống như là tiến chính của Đình Thắng hay đi California, chắc không có cần phải dùng tiếng Mỹ nữa rồi phải không? Tại vì đó là có những cái vị dân cử gốc Việt rồi, thì cái điều này cũng là một cái điều rất là tốt so với lại những cái năm trước, phải không tiến chính của Đình Thắng?
À vâng, rất tốt anh. Nó có hai cái điểm đặc biệt. Một điểm là anh Quan Hưng vừa mới nói, tức là càng ngày càng đông người Việt ra ứng cử, tranh cử. Đó là một cái sự trưởng thành thêm một bước nữa của cộng đồng người Việt. Nếu ra nhìn lại thì chúng ta mới chưa đến 40 năm định cư tại Hoa Kỳ, mà chúng ta bây giờ cái số người Việt mà ra ứng cử nó cũng khá đông. Thì cái đó chắc chắn là được cái sự chú ý của các cái sắc dân khác, và đặc biệt là các cái chính khách và chính giới Hoa Kỳ. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải hiểu thế này, là có những cái giới hạn ở những cái mức của các cái dân cử mà người Việt hiện nay, tức là ở cái mức là địa phương hoặc là tiểu bang thôi. Do đó những cái chính sách về đối ngoại đó thì nó lại là ở cấp liên bang. Thành ra chúng ta vẫn phải tiếp tục làm việc trực tiếp với lại các dân biểu và thượng nghị sĩ liên bang của mình. Dĩ nhiên, nếu mà có thêm cái sự hỗ trợ, tiếng nói hỗ trợ của những cái vị dân cử người Mỹ gốc Việt, dù rằng ở cấp tiểu bang và địa phương, trong các phái đoàn vận động của mình chẳng hạn, thì nó vẫn tạo được cái sự chú ý hơn. Thì cái chuyện đó là chuyện đương nhiên. Nhưng mà chúng tôi muốn nhấn mạnh ở đây, cái nhu cầu của chúng ta trong thời gian 2 năm tới đây là vẫn tiếp tục cần phải đẩy mạnh hơn nữa các cuộc vận động trực tiếp của cử tri người Mỹ gốc Việt đối với lại những dân cử, tức là các nghị sĩ ở Thượng viện và các dân biểu Hạ viện đó, về các vấn đề mang tầm vóc liên bang như là chính sách đối ngoại đối với Việt Nam. Và cái điểm thứ hai mà tôi thấy rằng là rất đáng lạc quan đó, mà có lẽ ít ai để ý đến, đó là người Việt chúng ta không chỉ còn thuần túy là vận động đồng bào của mình đi bỏ phiếu, đi bầu. Mà trong đợt này chúng ta có những cái nhóm đã đứng ra vận động tranh cử, gây quỹ tranh cử cho các ứng cử viên mà mình ủng hộ. Cụ thể là ở tại Texas thì có những cái nhóm đã đứng ra ủng hộ và vận động tranh cử cũng như là gây quỹ tranh cử cho ông John Cornyn chẳng hạn. Rồi ở những cái nơi khác cũng vậy. Ở tại Georgia, đặc biệt là ở tại Kentucky, là chính ông Mitch McConnell là sẽ là cái vị tân chủ tịch thượng viện đó, là làm việc rất chặt chẽ với lại người Việt của chúng ta. Và ngày 29 tháng 10 vừa qua thì ông ta cử phu nhân, tức là bà cựu bộ trưởng Elaine Chao, đến tận nơi gặp người Việt. Đó là trong cái cuộc tranh cử, bởi vì lúc ấy thì ông ta cái tỷ số chỉ là xít sao thôi, và có khi còn thấp hơn cái người mà đối lập tranh cử đối đầu lại với ông ta. Thành ra ông ta rất cần cái lá phiếu của người Việt, và do đó người Việt đã có tiếng nói trong những cái đợt vận động ở trên quốc hội trong nhiều năm đó. Các cuộc tổng vận động đó thì những cái người mà đi về nhiều phái đoàn, họ cảm thấy rất là phấn khởi, họ quen thuộc dần với lại các cái đường đi nước bước của chính trường Hoa Kỳ, thành ra đã đứng ra tổ chức tham gia vận động tranh cử cho những cái ứng cử viên mà mình thích, mình ủng hộ. Ở tại North Carolina chẳng hạn thì ông tân thượng nghị sĩ Tom Tillis đắc cử một cách rất là bất ngờ với một cái tỷ số rất cao, trong khi đó bà thượng nghị sĩ Hagan là đương nhiệm lại bị thua. Và ông ta đã đến với lại cộng đồng người Việt, và anh Dương Phục và anh Quan Hưng ơi, cộng đồng người Việt trên đó thì rất nhiều người dân tộc thiểu số Tây Nguyên, trước đây mình gọi là người Thượng đó, thì đã tập trung lại và ủng hộ cho ông ta. Và ông Tom Tillis rất là thích thú, và anh Cao Quang Ánh đã bay từ New Orleans về Charlotte, Greensboro thì đúng hơn, để mà vận động cho ông Tom Tillis. Và bây giờ ông ta đã đắc cử, và thế nào ông ta cũng sẽ là một người bạn tốt của cộng đồng Việt chúng ta trong cái vấn đề mà vận động cho dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam, ở tại Thượng viện Hoa Kỳ.
Vâng, rất là đồng ý với anh Nguyễn Đình Thắng là trong cái cuộc bầu cử vừa qua, cộng đồng của chúng ta đã rủ nhau đi bầu khá đông. Cái con số người Việt Nam đi bầu tại nơi được kiểm lại thì lên gia tăng vượt trội so với những năm trước. Ông thượng nghị sĩ John Cornyn của tiểu bang Texas đó, thì cũng đã đến với cộng đồng Việt Nam, có những cái quảng cáo ở trên các đài Việt Nam, mà không những ông John Cornyn và hầu hết các dân biểu, các nghị sĩ đều có đến với cộng đồng Việt Nam qua cái hình thức quảng cáo như vậy. Thì có nghĩa là họ đặc biệt chú trọng đến số cử tri Việt Nam, càng ngày càng đi bầu đông hơn. Và chắc chắn là cái sự đắc cử của ông thượng nghị sĩ John Cornyn nó cũng có một phần nào do cái kết quả người Việt Nam đi bỏ phiếu và rủ bỏ phiếu cho ông John Cornyn rất là đông, bởi vì chính ở trong nội bộ của cộng đồng Việt Nam cũng đã có những cái ủy ban gây quỹ cổ động cho ông John Cornyn suốt trong thời gian vừa qua. Và ông John Cornyn, như anh Nguyễn Đình Thắng đã nói, sẽ là người thứ hai ở trong Đảng Cộng Hòa Thượng viện đóng vai trò rất là chính, và ông cũng chính là một trong bốn thượng nghị sĩ đã viết thư cho ông Tổng thống Obama cuối tháng 10 vừa qua đó, để mà phản đối cái việc bán vũ khí sát thương cho Việt Nam. Và ông thì cũng rất là nổi tiếng trong cộng đồng Việt Nam về là cái luật chế tài vi phạm nhân quyền, tức là ngăn chặn những cái nhân vật mà trong cái danh sách chế tài có rất là nhiều những cái biện pháp, chứ không phải chỉ là một cái luật bảo vệ nhân quyền tổng quát mà thôi. Đây là một cái điều mà đã được hưởng ứng rất là mạnh mẽ trong cộng đồng Việt Nam. Cái câu hỏi đặt ra là kỳ này đối với con số cộng đồng Việt Nam ở khắp nơi đi bầu đông hơn và đẩy một số các ứng cử viên gốc người Việt vào những cái vai trò quan trọng. Janet Nguyễn vào vai trò là thượng nghị sĩ của tiểu bang California, và ở bên Orange County, quận Cam nữa, có một số là thị trưởng những thành phố lớn gốc là người Việt Nam. Ở bên Texas thì anh dân biểu Bồ Võ tái đắc cử, ở bên Dallas Fort Worth thì anh Andy Nguyễn. Thì với những cái số người mà bây giờ dân cử gốc người Việt Nam đông như vậy đó, mặc dù anh Thắng nói rằng ở trong cái cương vị của địa phương, của cấp thành phố hay là tiểu bang, nó không có ảnh hưởng nhiều đến cái chính sách mà chung của nước Mỹ mà do Quốc hội ở tại Hoa Thịnh Đốn quyết định. Nhưng mà cái sự mà đông dân cử Việt Nam đó, anh có nghĩ rằng tạo ra được một cái thế liên kết nhiều tiểu bang, nhiều những cái đơn vị, nhiều những cái dân cử như vậy cùng lên tiếng về một vấn đề nào đó, đó thì nó có ích lợi, thúc đẩy mạnh hơn cái việc mà đấu tranh cho tự do dân chủ ở tại Việt Nam hay là không? Rất là tiếc anh Cao Quang Ánh thì này là không ra để có một người ở nằm trong Quốc hội tại Hoa Thịnh Đốn. Thế nhưng mà ở tại địa phương này đó, anh Nguyễn Đình Thắng cũng có những cái vận động cho cái vấn đề Việt Nam. Thí dụ như ở tại Hưu Tân vừa qua có phái đoàn Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn tới, rồi cũng có những cái manh nha là liên kết giữa Đà Nẵng và Hưu Tân chẳng hạn, thì đã có cái sự phản đối dữ dội, mà trong đó thì chính các đơn vị dân cử như anh Hưu Bô Võ cũng đã tham gia vào cái chuyện đó và nó có ảnh hưởng. Thì anh có nghĩ là một cái sự liên kết là một cần thiết cho cái cuộc mà vận động chung không ở tại Hoa Thịnh Đốn không?
Dạ vâng, chắc chắn khi mà các phái đoàn người Việt của mình đi vận động Hoa Thịnh Đốn mà có cái sự hiện diện của các cái vị dân cử người Mỹ gốc Việt á, thì chắc chắn là tạo được cái sự chú ý chứ. Bởi vì hai lẽ, thứ nhất là các cái vị dân cử đó đều nằm ở trong hệ thống đảng cả, hoặc là Đảng Cộng Hòa hoặc là Đảng Dân Chủ. Thì khi mà đến Quốc hội Hoa Kỳ chẳng hạn thì luôn luôn nhận được cái sự chú ý hơn, cái sự cảm tình hơn từ những cái vị dân cử mà cùng đảng. Thứ hai đó thì họ biết được rằng là chúng ta có một cái nỗ lực phối hợp đồng đều toàn khắp Hoa Kỳ, và luôn luôn các vị dân cử là phải lắng nghe ý kiến của người dân. Thành ra những cái vị mà đại biểu cho một cái số lượng khá đông dân, mặc dù ở cái tầm mức địa phương hoặc là tiểu bang thôi, thì cái đó vẫn thể hiện được cái tiếng nói của người dân, hơn là chúng ta là từng cá nhân chỉ có thể hiện được tiếng nói của chính cá nhân mình hoặc là trong một vài cái nhóm của mình hoạt động trong đó. Đằng này các cái vị dân cử chính thức của Hoa Kỳ đấy thì họ lại có cái thế là tiếng nói của người dân ở toàn cầu. Thành ra chắc chắn thưa anh Dương Phục. Nhưng mà chúng tôi muốn nói thêm về một cái điểm là có những cái thuận lợi do chúng ta đầu tư trong hơn hai năm qua, qua rất nhiều các cuộc tổng vận động với cái sự tham dự của có khi lên đến 850 người đến từ 30 tiểu bang khác nhau ở đất nước Hoa Kỳ. Thì có hai vị thượng nghị sĩ đã đóng vai trò rất quan trọng đến chính sách của Hoa Kỳ đối với Việt Nam. Đó là ông Bob Corker ở tại Tennessee. Ông Bob Corker, mọi người đều nghĩ rằng ông ta sẽ là chủ tịch của Ủy ban Đối ngoại của Thượng viện Hoa Kỳ vào năm 2015 và 2016. Ông Bob Corker rất gần gũi với lại cộng đồng người Việt ở tại Tennessee, đặc biệt là Cao Đài. Bởi vì ở dưới đó, anh chủ tịch cộng đồng lại là một tín đồ Cao Đài. Thành ra khi mà đi vận động ở trên Quốc hội cùng với chúng tôi đó, anh ta luôn luôn mặc cái trang phục của Cao Đài, và do đó Bob Corker đặc biệt quan tâm đến nhóm Cao Đài. Khi mà ông ta đến Việt Nam vào đầu tháng 8 vừa rồi thì ông ta đã yêu cầu tòa đại sứ là phải sắp xếp một buổi họp riêng với lại các chức sắc Cao Đài mà đang bị đàn áp. Thì trong đó có chị Nguyễn Bạch Phụng, mà có lẽ nhiều người đã biết bởi chúng tôi đã sắp xếp cho chị Bạch Phụng là tránh trị sự Cao Đài ở tại Việt Nam để mà điều trần tại Quốc hội Hoa Kỳ. Và ông ta gặp riêng ba giới chức sắc Cao Đài, và có cả cái sự tham dự của ông đại sứ Hoa Kỳ lúc đấy. Thành ra ông Bob Corker rất quan tâm đến vấn đề đàn áp tôn giáo ở Việt Nam, và ông ta quan tâm là do cộng đồng người Việt chúng ta đã có phái đoàn gõ cửa ông ta nhiều lần, nhiều năm, nhiều đợt, rất đông đảo để mà giải thích cho ông ta. Và khi ông ta đến Việt Nam, ông ta đã lắng nghe trực tiếp từ những chức sắc Cao Đài đang bị đàn áp. Ông ta cũng có gặp một thanh niên công giáo ở giáo phận Vinh vừa mới ra tù để mà lắng nghe về tình trạng của các tín hữu công giáo, các giáo dân đang bị đàn áp và tiếp tục bị đàn áp. Và ông ta sẽ là vị chủ tịch của ủy ban đối ngoại của Thượng viện Hoa Kỳ, và chúng ta có thể tin tưởng được rằng qua ông ta chúng ta sẽ thúc đẩy được vấn đề nhân quyền của Việt Nam nói chung và vấn đề tự do tôn giáo một cách cụ thể. Cái nhân vật thứ hai cũng rất là quan trọng mà chúng ta đều biết đến là ông John McCain, thượng nghị sĩ John McCain. Mọi người đều tin rằng ông ta sẽ là chủ tịch của ủy ban về quốc phòng của Thượng viện Hoa Kỳ. Thì chúng ta đều biết rằng Việt Nam hiện nay đang muốn tiến gần đến Hoa Kỳ hơn về vấn đề quốc phòng, về vấn đề an ninh và mua vũ khí sát thương. Thì ông John McCain đã rất nhiều lần tiếp xúc với cộng đồng người Việt. Chúng ta mỗi lần mà chúng tôi có cuộc tổng vận động thì các phái đoàn người Việt đều gặp ông John McCain. Và ông ta rất là rõ ràng sau cái chuyến đi Việt Nam đó, ngay sau ông Bob Corker vài hôm thôi, thì ông McCain đã đến Việt Nam và đã họp báo và ông đã tuyên bố thẳng thừng rằng Hoa Kỳ sẽ tháo gỡ đó, một phần nhỏ cái lệnh cấm vận về vũ khí sát thương cho Việt Nam, nhưng mà sẽ nới rộng cái sự hợp tác về quốc phòng cũng như về vấn đề mậu dịch với Việt Nam, tùy thuộc vào Việt Nam cởi mở đến đâu về vấn đề nhân quyền. Thành ra cái đó là cái chính sách mà ông John McCain sẽ đem vào trong Thượng viện Hoa Kỳ. Đó cũng là một người mà chúng ta tin tưởng được rằng sẽ cùng hàng ngũ của chúng ta để mà thúc đẩy vấn đề nhân quyền và dân chủ cho Việt Nam.
Trong cái quá trình mà vận động cho người tị nạn đó, thì Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng cũng đã trải qua nhiều cái giai đoạn mà chẳng hạn như là quốc hội đôi khi đó là nắm quyền kiểm soát bởi đảng Dân Chủ, hoặc là tòa bạch đốc là đảng Cộng Hòa, vân vân, và ngược lại thì bây giờ đó là đảng Cộng Hòa nắm đa số tại lưỡng viện quốc hội, trong khi đó thì tòa bạch đốc là Dân Chủ. Từ xưa đến giờ người ta vẫn có một cái nghi vấn mà người ta vẫn nghĩ rằng đó là đúng, đó là cái việc mà đảng Dân Chủ thì có khuynh hướng là dịu hơn về vấn đề nhân quyền, thì họ cũng không có quan tâm nhiều hơn so với lại đảng Cộng Hòa, và người ta nghĩ là đảng Cộng Hòa thì vẫn là cái đảng diều hâu, có cái tính cách là tấn công hoặc là nghĩ về vấn đề nhân quyền nhiều hơn. Thì cái điều đó theo Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, anh nghĩ là có đúng hay không?
Dạ, nó không hoàn toàn đúng đâu thưa anh Quan Hưng. Chúng ta phải hiểu thế này, về nhân quyền thì đảng nào họ cũng quan tâm, nhưng mà loại nhân quyền nào, lĩnh vực nhân quyền nào thì lại khác nhau. Chẳng hạn như là đảng Dân Chủ thì rất quan tâm về vấn đề quyền của người lao động, bởi họ gắn bó với lại những người lao động ở Mỹ, họ chịu ảnh hưởng của các công đoàn lao động của Hoa Kỳ, họ nhận được những sự trợ giúp về tài chính để đi tranh cử, họ nhận được lá phiếu của những cái công đoàn đó. Thành ra họ có cái quyền lợi gắn bó rất là siết sao với lại vấn đề quyền lao động. Và chúng ta đã vận dụng được cái việc này qua cái trường hợp của cô Đỗ Thị Minh Hạnh, là đầu năm nay chúng tôi đưa cái trường hợp đó lên để kéo cái sự nhập cuộc của các công đoàn Hoa Kỳ vào vấn đề nhân quyền ở Việt Nam, tập trung vào lĩnh vực quyền lao động. Nhờ vậy mà chúng ta nương cái thế của các tổ chức lao động lớn của Hoa Kỳ đó, chúng ta đã tranh thủ được cái sự yểm trợ của tuyệt đại đa số các dân biểu và Hạ viện Hoa Kỳ ủng hộ cho chúng ta trong mũi nhọn nhân quyền về quyền lao động. Ngược lại, nó là khác hơn. Bên đảng Cộng Hòa lại quan tâm về quyền tự do tôn giáo. Thành ra cách đây vài tháng thì chúng tôi cũng bắt đầu mở cái mũi nhọn về tự do tôn giáo đối với lại các thượng nghị sĩ và dân biểu đảng Cộng Hòa. Và cũng chính vì lý do đó mà ông Bob Corker đã đi Việt Nam để tập trung vào quyền tự do tôn giáo. Mà như hồi nãy có trình bày, ông ta có lẽ sẽ là vị chủ tịch tương lai của ủy ban đối ngoại của Thượng viện Hoa Kỳ. Nhưng mà nói chung đó, thì đảng Cộng Hòa chống cộng hơn là đảng Dân Chủ. Thế đó là mình khẳng định. Và dứt khoát hơn trong vấn đề đối ngoại đối với lại những quốc gia cộng sản, mà Việt Nam là một quốc gia cộng sản. Thành ra chúng ta có thể tin được rằng chúng ta sẽ thấy có những cái vị thượng nghị sĩ từ nay trở đi sẽ có những cái phát biểu và những cái hành động mạnh mẽ hơn ở tại Thượng viện Hoa Kỳ đối với Việt Nam. Nhưng mà ngược lại thì chúng ta cũng phải hiểu rằng đảng Cộng Hòa thường ủng hộ các doanh nghiệp và vấn đề phát triển mậu dịch. Và trong đó chúng ta biết rằng phát triển mậu dịch quốc tế cũng là một bộ phận rất quan trọng. bởi vì Đảng Cộng Hòa tin rằng phát triển kinh tế thì nâng cao cái đời sống cho người dân. Và chúng ta sẽ thấy một số vị thượng nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa sẽ thúc đẩy vấn đề TPP. Đây có lẽ là một cái lĩnh vực duy nhất mà bên Quốc hội sẽ đồng ý đồng hành với lại bên hành pháp của Obama. Tổng thống Obama là vấn đề TPP. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải thấy rằng TPP được Cộng Hòa ủng hộ không có nghĩa rằng họ ủng hộ Việt Nam tham gia vào TPP. Do đó chúng tôi đã bắt đầu một cuộc vận động để giải thích cho các dân biểu và thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa thấy rằng nếu mà chỉ thuần túy nói về vấn đề mậu dịch thôi thì mậu dịch với Việt Nam sẽ lỗ, sẽ nguy hại cho các cái doanh nghiệp Hoa Kỳ và đặc biệt là trong lĩnh vực may dệt. Mà hiện nay ở tại tiểu bang North Carolina là cái nơi tập trung kỹ nghệ may dệt đó, thì các cái công ty may dệt hoàn toàn đứng với chúng ta là chống không cho Việt Nam tham gia vào TPP vì cái sự cạnh tranh bất chính, bất công của các doanh nghiệp quốc doanh ở Việt Nam. Mà hồi nãy chúng tôi có nhắc đến ông Tom Tillis là vị tân thượng nghị sĩ bắt đầu tháng Giêng 2015 tới đây, thì ông ta ở tại tiểu bang North Carolina. Thế là chúng tôi đã có một kế hoạch để mà phối hợp với lại các giới doanh gia mà về ngành may dệt ở tại tiểu bang đó để vận động ông Tom Tillis vì quyền lợi của các doanh gia, của doanh nghiệp mà Đảng Cộng Hòa rất quan tâm. Nó sẽ kết với lại vấn đề nhân quyền mà ông ta cũng đã biết bởi vì qua cái cuộc tiếp xúc với lại dân biểu Cao Quang Ánh và cộng đồng người Việt ở tại North Carolina thì ông ta cần phải đứng lên để mà đẩy lùi không cho Việt Nam tham gia TPP cho đến chừng nào mà Việt Nam chứng tỏ được bằng những hành động cụ thể mà chúng ta ngoài này phối kiểm được đó, là đã cải thiện vấn đề nhân quyền một cách căn bản thì lúc đó mới thả ra cho Việt Nam tham gia. Thành ra cái đó là cái điều mà chúng tôi cũng muốn giải thích rằng Đảng Cộng Hòa ủng hộ TPP, nhiều người ủng hộ nhưng không có nghĩa đồng nghĩa rằng họ ủng hộ cho Việt Nam vào TPP nếu như họ nhìn thấy được cái sự bất lợi đối với lại doanh nghiệp Hoa Kỳ do Việt Nam có cái sự cạnh tranh bất công. Vì ở Việt Nam hiện nay không có kinh tế thị trường, không có cái thể chế pháp trị, không có sự minh bạch tham nhũng đầy rẫy ra và hoàn toàn không tôn trọng tác quyền.
À, quý thính giả vẫn đang tiếp tục theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng đang phát biểu từ Virginia. Thưa anh Nguyễn Đình Thắng, cái sự kiện mà bây giờ có đông cái lực lượng các vị dân cử mà gốc người Việt đó mà vào tại các cơ quan lập pháp ở tại tiểu bang đó, thì hồi nãy anh cũng đã nói rồi, nó có cái tính cách là nó địa phương nhiều hơn, nhưng mà nếu mà những cái cuộc vận động tại Hoa Thịnh Đốn như là các cuộc vận động mà vừa qua mà anh Cao Quang Ánh cũng đã quy tụ được một số đông cộng đồng người Việt ở khắp nơi về Hoa Thịnh Đốn để cùng đi vận động vào tại Quốc hội Hoa Kỳ, giả tỷ như nếu mà vận động kỳ tới mà có Janet Nguyễn, có anh Hubo Võ, mặc dù hai người này là khác đảng, bên Janet Nguyễn là Cộng Hòa, anh Hubo Võ là Dân Chủ, nhưng mà bước qua cái làn danh của đảng phái mà cùng trong một phái đoàn tham dự về Hoa Thịnh Đốn. Kỳ trước chúng tôi có nhớ là có gặp anh Annie Nguyễn ở bên Dallas Fort Worth cũng về. Nếu mà đông những cái người mà đại diện dân cử như vậy về để mà tiếp xúc á, thì anh nghĩ nó có lợi hơn và nó có cái sức mạnh nhiều hơn chứ, phải không anh? Và ngay cả bây giờ đó, nhiều người nói là tại sao ông Nguyễn Đình Thắng không ra tranh cử đi thì có lẽ là vận động nó mạnh hơn á. Anh nghĩ sao?
Dạ vâng, anh không hẳn vậy đâu anh. Thứ nhất là chúng ta biết rằng cái sức mạnh của các cái vị mà dân cử nằm ở các cử tri. Nếu mà họ có được sự ủng hộ cử tri thì họ mới đắc cử, và có được cái sự ủng hộ của cử tri thì mới có được cái tiếng nói khi mà họ đi vận động, như là anh Hubert Võ chẳng hạn, khi mà đến vận động cùng với chúng tôi cách đây vài năm đó về vấn đề nhân quyền ở Việt Nam, thì khi mà anh ấy, chúng tôi giới thiệu rằng có một cái ông dân biểu ở tiểu bang đến đây, thì lập tức một số vị dân biểu liên bang ở tại vùng Houston là ra gặp ngay. Thành ra cái đó là cái điều mà chúng ta thấy rằng nó thuận lợi hơn rất nhiều. Nếu như trong phái đoàn của mình đi vận động có những vị dân cử người Mỹ gốc Việt. Tuy nhiên chúng ta cũng cần phải có cử tri, cần phải có quần chúng, cần phải có cộng đồng thì mới tạo được cái tiếng nói, cái thế đứng cho những vị dân cử ấy. Chẳng hạn như anh Hữu Quốc Võ thì các cái người đồng viện của anh ấy cũng sẽ đến anh ta bởi vì biết rằng anh ta đằng sau anh ta, chung quanh anh ta là có cộng đồng Việt Nam. Do đó họ đến với, muốn đến với cộng đồng Việt thì họ đi qua anh Hữu Quốc Võ chẳng hạn, hoặc là ở bên Đảng Cộng Hòa ở Tarrant County chỉ có anh Nguyễn Xuân Hùng, thì chúng tôi cũng có đi họp một vài cuộc họp với anh Hùng và với lại những cái vị mà chính khách của Hoa Kỳ, kể cả ông dân biểu Joe Biden là một người rất là kỳ cựu ở Hạ viện Hoa Kỳ, Hạ viện Liên bang đó, thì ông ta cũng phải nhờ anh Hùng đó, để làm sao đi được vào trong lòng của những cử tri người Mỹ gốc Việt để giúp cho những ứng cử viên khác. Và khi mà cộng đồng chúng ta ở Tarrant County đi vận động và bỏ phiếu để cho những ứng cử viên khác đó cũng đắc cử đó, thì bên Đảng Cộng Hòa lại mang ơn anh Hùng và mang nợ đối với cộng đồng của mình, để rồi mình lại mai mốt mình đi vận động, mình yêu cầu họ ủng hộ ngược lại cho những vấn đề của chúng ta. Thành ra chúng tôi tóm tắt lại là cần người bên trong là các vị dân cử người Mỹ gốc Việt, và cần người bên ngoài là cộng đồng, là quần chúng. Chúng ta cần phải kết nối với nhau, và quần chúng thì phải có tổ chức, thì phải có phối hợp thì mới trở thành sức mạnh. Và cái sức mạnh trong và ngoài liên lạc như vậy nó sẽ giúp cho chúng ta như là đi hai bước chân đó. Cái chân này đi rồi chân kia tiến rồi đến chân này, thì lúc đó chúng ta mới đi xa được trong cái nỗ lực vận động để bảo vệ quyền lợi cho chính người mình ở tại Hoa Kỳ, rất là gần gũi với lại chính chúng ta, mỗi người trong chúng ta, và với cái đối ngoại của Hoa Kỳ đối với Việt Nam.
Vâng. Cảm ơn anh Nguyễn Đình Thắng. Anh Quang Hưng còn trên đường dây không ạ?
Dạ vâng, đây vâng, cảm ơn anh Nguyễn Đình Thắng. Nói về cái anh Nguyễn Đình Thắng có còn nhớ là cái một trong những cái trợ lý ngoại trưởng của Hoa Kỳ về vấn đề dân chủ, nhân quyền và lao động đó là ông Tom Malinowski đó, thì ông khi mà trong cái thời gian khá dài, cả hơn một tuần lễ đến Việt Nam để mà quan sát về vấn đề nhân quyền, thì trong cái dịp mà gặp gỡ với lại báo chí trong thời gian gần đây đó, thì ông có nói đó là Hoa Kỳ không có muốn quan hệ đổi chác với lại Cộng sản Việt Nam, bởi vì từ xưa đến giờ chúng ta vẫn thấy là ngay cả chính Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng cũng nói đó là Cộng sản Việt Nam khi mà cần có những cái vấn đề gì trao đổi với lại Hoa Kỳ, đặc biệt là gần đây đó, là cũng muốn là Hoa Kỳ bãi bỏ cái lệnh cấm vận về bán cái vũ khí sát thương cũng như là chuẩn bị gia nhập vào cái hiệp ước thương mại, thì Cộng sản Việt Nam thả một số những cái nhà đấu tranh, chẳng hạn như là Nguyễn Văn Hải là blogger điếu cày cũng như là luật sư Cù Huy Hà Vũ, nhưng mà lại bắt một số những người khác. Và cái điều này đó thì nhiều người cũng bàn tán, ngay cả cộng đồng Việt Nam thì cũng nói rằng là Cộng sản Việt Nam thì họ muốn đổi chác mà thôi, họ cứ bắt một số người rồi sau đó khi cần chuyện gì đó thì họ thả ra, nhưng mà những cái nhân vật mà chẳng hạn như là Tạ Phong Tần hoặc là Anh Ba Sàm hoặc là Lê Quốc Quân thì bây giờ Cộng sản vẫn còn giam giữ. Cái việc mà đổi chác mà theo như Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng đó, thì cái Cộng sản Việt Nam họ vẫn tiếp tục áp dụng, và cái điều này nó vẫn có mang lại cái hiệu quả đối với lại cái việc mà trao đổi giữa Cộng sản Việt Nam và Hoa Kỳ. Anh Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, anh nghĩ sao về điều này ạ?
Dạ vâng, cái điều mà nhận xét vừa rồi nó rất là chính xác, tức là Việt Nam không bao giờ và chưa bao giờ thực tâm để mà tôn trọng nhân quyền hết, tức là họ chỉ làm, chỉ hứa hẹn do bị áp lực và do họ cần những cái quyền lợi này kia từ thế giới phương Tây, thế giới tự do, đặc biệt là Hoa Kỳ. Thành ra họ cứ hứa hẹn, nhưng hứa hẹn mà trong tâm địa đấy là không muốn thực hiện. Giống như là thời trước đây nó cũng ký đình chiến hai bên đấy, nhưng rồi lập tức là họ chuẩn bị chiến tranh ngay. Do đó chúng ta không thể nào tin tưởng được. Nhưng mà chúng ta cũng có cách, tức là chúng ta ép để họ phải hứa, và đồng thời ép phải để họ phải thực thi cái điều hứa. Chúng ta vận động quốc tế vận là để ép họ phải hứa. Bởi chúng ta biết rằng chế độ Cộng sản Việt Nam hiện nay đang bị hai cái eo, hai cái mối hiểm họa đến cái vấn đề sinh tồn của chính chế độ. Thứ nhất là cái họa Bắc Phương, Trung Quốc càng ngày càng lớn. Và dù rằng họ có thực tâm để bảo vệ đất nước hay không, cái chuyện đó không quan trọng bằng cái lòng dân. Nếu như họ tỏ ra là vẫn còn tiếp tục thân Trung Cộng và không làm một cái, có một cái thái độ dứt khoát đó, thì lòng dân không còn nữa. Và biết đâu ngay cả phía quân đội và công an cũng có thể có nhiều người họ bất mãn. Thành ra cái đó là cái thế mà chẳng đặng đừng, mà chế độ bắt buộc phải lên tiếng để bảo vệ chủ quyền. Cái thứ hai là vấn đề kinh tế, mà kinh tế nó còn nguy hiểm hơn là cái vấn đề mà bị xâm lấn. Bởi vì nếu như phá sản, nhà nước phá sản, không còn tiền để mà trả lương nữa cho công nhân, cho giới chức trong chính quyền, và không còn tiền để đầu tư, không còn tiền để mà lo những cái vấn đề an ninh quốc phòng vân vân, thì chắc chắn là sẽ loạn và chế độ sẽ không còn tồn tại được bao lâu. Chính bởi vậy mà họ đang rất cầu cạnh cái TPP, tức là cái hiệp ước về mậu dịch Xuyên Thái Bình Dương, mà chỉ có họ được tham gia là do Hoa Kỳ đỡ đầu và che chắn cho họ, chứ thực sự Việt Nam hoàn toàn không đủ tiêu chuẩn để ngồi vào cùng bàn họp với lại những cái quốc gia khác như là Hoa Kỳ, như là Nhật Bản, như là Úc, như là Canada, như là Brunei, vân vân, Mã Lai. Bởi vì những quốc gia này có nền kinh tế phát triển hơn Việt Nam gấp 40 lần cho đến vài trăm lần. Nên Việt Nam không có gì để đóng góp trong vấn đề mà mậu dịch cả. Mậu dịch Việt Nam chỉ có lỗ mà thôi. Nhưng mà Hoa Kỳ kéo Việt Nam vào là tự vì muốn ảnh hưởng Việt Nam để kéo Việt Nam rời khỏi quỹ đạo của Trung Quốc. Thì chúng ta biết như vậy. Chúng ta biết rằng Việt Nam đang ở thế bí. Chúng ta phải đòi hỏi thật nhiều để Việt Nam hứa hẹn thật nhiều. Và cái bước thứ hai chúng ta cần phải đòi để Việt Nam phải thực thi những cái điều hứa hẹn của họ. Thế họ hứa cái gì thì chúng ta làm sao để người dân trong nước biết được và rồi có được cái khả năng để báo cáo rằng Việt Nam đã vi phạm. Trong cái vấn đề tù nhân lương tâm cũng vậy, chúng ta cần phải giải thích cho các dân biểu, các thượng nghị sĩ, rồi bên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ biết cái kế mưu trước của Việt Nam từ trước đến giờ. Và bây giờ do nhiều đợt cổng vận động, chưa bao giờ trong cái lịch sử người Việt của chúng ta với lại Hoa Kỳ đấy, chưa bao giờ mà Quốc hội Hoa Kỳ nắm vững, nắm rõ về tình trạng đàn áp vi phạm nhân quyền, đàn áp tự do tôn giáo ở Việt Nam như bây giờ. Thành ra trong cái chuyến đi vừa rồi, ông Malinowski đã nói rất rõ, ông ta hoàn toàn ủng hộ cái lập trường chúng ta. Ông ta tuyên bố rằng nếu như Việt Nam trả tự do cho 12 người mà bắt lại cũng 12 người thì cái đó không thể được xem là tiến bộ một bước nào cả về vấn đề nhân quyền.
Vâng, thưa anh Nguyễn Đình Thắng, không những ông Danowski mà kể cả ông Michael Froman đó, thì đại diện cho cái mậu dịch của Hoa Kỳ đó, trong cái chuyến đi Hà Nội vừa rồi, ông cũng có tuyên bố tương tự là sẽ không chấp nhận cho Việt Nam vào TPP nếu không chấn dứt về đàn áp tôn giáo hay là phải tôn trọng những cái điều luật về vấn đề mà nhân quyền, tức là phải bãi bỏ những cái luật mà tống giam những cái broker mà tranh đấu cho tự do ngôn luận và nhân quyền, vi phạm cái điều mà bảo rằng là vi phạm những cái luật hình sự. Thì cái điều này phía Hoa Kỳ rõ ràng là đã nêu dứt khoát rằng như là một điều kiện để vào TPP. Có nhiều người đặt ngược vấn đề là tại sao là không cứ để cho Cộng sản Việt Nam vào TPP với cái búa mà treo trên đầu là phải vấn đề giải tỏa những cái chuyện mà vi phạm mà nhân quyền, thả hết cái tù nhân chính trị thì nó dễ cho cái vấn đề thương thảo hơn không? Tại vì là cái vấn đề TPP là một cái vấn đề như là cái mồi mà Cộng sản Việt Nam đương vận động tối đa, thế nhưng mà vẫn chưa vào được vì cái cản trở về vấn đề nhân quyền, và họ đường dùng cái kiểu mà nhỏ giọt, thả lỏng một cách nhỏ giọt, như là cái vụ ông Điếu Cày hay trước đó ông Cổ Huy Hòa Vũ, cũng chỉ là một cái thế dùng họ như là một cái con tin trong vấn đề trao đổi cho một cái cuộc họp nào đó mà thôi. Thì anh không biết anh Thắng nghĩ sao nếu bây giờ cứ vận động mà tối đa cho vấn đề cứ cấm TPP, mà nếu không đặt thật là nặng là nếu mà có thả lỏng về nhân quyền thì hãy thả lỏng về vấn đề cho họ vào TPP trước cái đã, thì như vậy thì nó có thể dễ tiến nhanh hơn không anh?
Dạ, thưa anh, phục như anh Quang Hưng hồi nãy có nhận định đấy, tức là Việt Nam không thực tâm. Do đó trước đây Hoa Kỳ đã bị một vố, là năm 2006 Hoa Kỳ rút Việt Nam ra khỏi danh sách CPC, kia là danh sách của các quốc gia phải quan tâm đặc biệt vì đàn áp tôn giáo một cách trầm trọng. Thì Hoa Kỳ lại rút cho Việt Nam vào trong cái WTO, tổ chức mậu dịch quốc tế. Và rồi Hoa Kỳ, Quốc hội Hoa Kỳ do Tổng thống Bush vận động đó, đã thông qua để cho Việt Nam được hưởng cái quy chế về quan hệ mậu dịch bình thường vĩnh viễn, tức là thường trực với Hoa Kỳ. Hay ngay sau khi Việt Nam đạt được cả ba cái quyền lợi đó là bắt đầu họ đàn áp một cách trầm trọng kéo dài cho tới giờ này. Thành ra chúng ta biết rằng Việt Nam hứa là một đảng nhưng mà làm là một nẻo. Thành ra kỳ này chúng ta đã vận động chính phủ Hoa Kỳ, đặc biệt là Quốc hội Hoa Kỳ và giải thích cái chuyện này, và họ cũng bắt đầu nhìn thấy được rằng tốt nhất là bắt Việt Nam làm đi trước đã, rồi tính sau. Chừng nào Việt Nam chứng tỏ được những cái cải thiện mà đến mức độ mà không thể thoái lui được nữa, thì lúc đó chính phủ Hoa Kỳ mới yên tâm rằng Việt Nam thực thi những cái lời hứa hẹn, và lúc đó mới cho Việt Nam tham gia TPP. Và một cái điểm nữa cũng cần nhấn mạnh ở chỗ này, hồi nãy con nói sơ qua rồi, TPP đó nếu như bị ngẽn vì lý do Việt Nam thì rất có thể là các quốc gia khác cùng đồng lòng với nhau gạt Việt Nam ra để mà thông qua một cái TPP không có Việt Nam ở trong đó. Và đó là một cái sự khả thi có thể xảy ra. Khi mà một quốc gia nó làm chậm lại, nó là một cái chướng ngại vật để mà thoát khỏi chướng ngại vật đó, thì các quốc gia còn lại có quyền thông qua cái TPP mà không có quốc gia đang là cái sự cản trở. Thành ra cái đó cũng là cái đe dọa đối với Việt Nam. Do đó Việt Nam đừng nghĩ rằng phải có mình thì có TPP, hoàn toàn không có. Không có Việt Nam thì vẫn có TPP. Và đấy sẽ là một cái cuộc vận động, cái tập trung vận động của chúng ta trong thời gian tới đây để thuyết phục Quốc hội Hoa Kỳ tạo mọi cái sự ngăn cản và những cái nuốt nghẽn để Việt Nam phải tháo gỡ nếu như muốn vào TPP. Đó là những cái nút nghẽn về nhân quyền. Nếu như Việt Nam không làm được điều đó thì cái triển vọng bị loại trừ khỏi TPP bởi 11 quốc gia còn lại nó càng ngày càng tăng lên.
Vâng, cái TPP là cái điều mà chúng ta đều thấy là Cộng sản Việt Nam thèm thuồng để được vào, bởi vì nó có lợi quá đi nếu mà được vào thành viên của TPP. Chứ còn những cái biện pháp trước đây chẳng hạn như là cái danh sách cần được quan tâm hơn về vấn đề vi phạm tôn giáo CPC thì đối với Cộng sản dường như là nó chẳng có hiệu lực gì. Ông Tổng thống Bush hồi xưa, bởi vì đi Hà Nội, đi dự hội nghị APEC ở Hà Nội, trước đó thì ông ấy cho giải tỏa Việt Nam ra khỏi cái CPC, thì và sau đó cho tới bây giờ cũng chưa có đưa trở lại được, nhưng mà nó cũng chẳng ảnh hưởng gì bằng cái TPP. Nó là cái quyền lợi thiết thực đối với lại vấn đề kinh tế ở tại Việt Nam. Và tuần tới đây đó thì ông Tổng thống Obama cũng đi dự hội nghị APEC, nhưng mà lần này tổ chức ở bên Trung Quốc. Thì những cái tin tức mới nhận được ngày hôm nay đó, cái vấn đề TPP đối với Trung Quốc không phải là một cái thành viên, và họ đường có manh nha là muốn lập một cái hiệp ước xuyên Thái Bình Dương khác ngoài cái TPP, và cái đó cũng có thể là một cái lối thoát cho một số quốc gia bị ngăn cản vào TPP. Anh có nghĩ như vậy không?
Dạ vâng. Thật sự là Trung Quốc đã có cái ý định đó từ trước khi mà Hoa Kỳ thúc đẩy TPP. Do đó cái chuyện nó không phải chuyện mới. Và cái điều mà Tổng thống Obama kỳ vọng đó là phải có được một số cái thành quả thương thảo về TPP trước cái ngày lên đường đi dự hội nghị APEC, đó, tức là hội nghị thượng đỉnh về hợp tác kinh tế vùng Á Châu và Thái Bình Dương. Nhưng mà ông Obama hoàn toàn không đạt được cái ước vọng của mình. Không phải do vấn đề Việt Nam, mà do hai cái vị mà coi như là khổng lồ, cái nền kinh tế khổng lồ ở trong 12 quốc gia, đó là Hoa Kỳ và Nhật Bản, chưa đồng ý với nhau về giải quyết những mâu thuẫn rất trầm trọng về vấn đề mậu dịch, về kỹ nghệ xe hơi cũng như về vấn đề nông nghiệp. Nên là hai cái khúc mắc mà đến giờ này vẫn chưa tháo gỡ và không biết đến chừng nào tháo gỡ, bởi vì ông Thủ tướng Abe của Nhật cũng sắp sửa phải tái tranh cử vào tháng 4 tới đây. Thành ra ông ta không muốn tỏ ra rằng mình nhượng bộ Hoa Kỳ để rồi mất phiếu. Thành ra có thể nó sẽ nhì nhằng từ giờ đến tháng 4 sang năm lận. Do đó, Tổng thống Obama không có cách nào khác hơn. Tuy nhiên, cũng có một số người giới chức Hoa Kỳ đã đề nghị rằng hay là mình gạt Nhật ra khỏi cái TPP để 11 quốc gia còn lại sẽ thông qua TPP rồi tính đến Nhật sau này. Nhưng mà cái đó nó cũng sẽ không có lợi, bởi vì Nhật là một cái trục rất quan trọng của Hoa Kỳ để mà ngăn chặn cái ảnh hưởng về kinh tế của Trung Quốc. Chúng tôi không nghĩ rằng Việt Nam lại bỏ TPP mà lại đi với lại cái chương trình mậu dịch của Trung Quốc đâu, bởi đi như vậy nó lại càng lệ thuộc Trung Quốc hơn. Và như chúng tôi phân tích lúc nãy, giờ này nếu mà càng lệ thuộc Trung Quốc thì lại càng mất lòng dân, và không một chế độ nào có thể tồn tại được khi mà dân đã phản loạn.
Vâng, đến đây chúng ta cũng gần sắp hết giờ rồi. Thưa anh Nguyễn Đình Thắng, cảm ơn anh đã luôn cộng tác với các chương trình của đài bên Texas này. Mời anh gửi lời chào kính giả trước khi chúng ta rời làn sóng.
Dạ vâng, chúng tôi rất là vui để mà tâm tình với lại anh Dương Phục, anh Quan Hưng và tất cả các thính giả sau cái cuộc tranh cử vừa rồi. Chúng ta người Việt cũng có người thuộc Đảng Cộng Hòa và cũng có người thuộc Đảng Dân Chủ. Nhưng mà nói chung, trong cái đợt tranh cử này, rõ ràng là người Việt của chúng ta đã dẫn thêm một bước xa hơn nữa vào cái dòng chính của Hoa Kỳ. Và chúng tôi cũng nhân đây để chúc mừng anh Robert Võ đã tái đắc cử, cũng như anh Nguyễn Xuân Hùng cũng đã tái đắc cử trong cái chức vụ của mình. Đấy là một sự củng cố về cái ảnh hưởng của cộng đồng người Việt nói chung, không riêng đối với lại cái vùng địa phương, không riêng đối với tiểu bang Texas, mà nói chung ở trên toàn quốc Hoa Kỳ. Và chúng tôi rất vui khi thấy rằng người Việt chúng ta không chỉ còn thuần túy là đi vận động đồng bào bỏ phiếu. Dĩ nhiên cái điều này rất quan trọng, và rất đông người Việt hơn những năm trước đi bỏ phiếu, mà chúng ta còn đi thêm một bước xa hơn nữa, đó là đi vận động tranh cử, vận động gây quỹ kiểm trợ cho các ứng cử viên mà chúng ta ủng hộ. Đấy là cái bước thứ hai dấn thân. Và cái bước thứ ba dấn thân nữa, đó là rất nhiều người Việt hơn trước đây đã bước ra để mà chính mình trở thành ứng cử viên. Có người thành công, có người chưa thành công, nhưng mà chúng ta cùng phải dắt díu nhau, thúc đẩy nhau, đôn đốc nhau đi tiến càng xa trên con đường tham gia vào tổng chính của Hoa Kỳ. Thì như vậy mới bảo vệ được quyền lợi cho chính cộng đồng của mình, và đặc biệt là cho đất nước Việt Nam.
Vâng, cảm ơn anh một lần nữa, anh Nguyễn Đình Thắng. Chúc ngày làm việc vui.